This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường trong buổi sáng thứ hai đầu tuần. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Thị Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Các thưa vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán lên rất là mạnh. Phải nói rằng lên cũng nhiều điểm, các thưa vị, lên đến 221 điểm. Con số hiện tại là 22.019 điểm và con số này đã vượt qua số 22.000 điểm rồi. Và Nasdaq thì lên được 69 điểm, con số hiện tại là 6.429 điểm, SP500 lên 21 điểm. Con số hiện tại 2.483 điểm, thì nốt 10 năm là 2.11%, dầu thô thì giảm 29 xu, một thùng dầu thô là 47 đồng 15 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 20 xu, vàng thì cũng xuống rất nhiều, xuống 11 đồng 90 xu, một ao vàng hiện tại là 1.338 đồng 80 xu, với cái lãi suất quyết định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.57%, tuần rồi cao nhất là 3.66%, lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.91%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.840.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.920.000 đồng cho một lượng, quý thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cơn bão Irma ở bên Florida. Quý vị cũng biết rằng mỗi lần bão đến như vậy thì có nhiều cái rất là thiệt hại. Đặc biệt thì chúng ta thấy rằng xăng dầu cũng khan hiếm trong cái thời điểm mà bão tố như thế này, quý thưa vị. Thật sự hiện tại bây giờ thì nói về xăng dầu thì riêng về cái tiểu bang Florida thì nó rất là thê thảm. Ngay riêng về cái Miami, Florida thì khoảng 65% những cái cây xăng đã hầu như là không có xăng rồi. Và thứ bảy đó, tức là cách đây 2 ngày là đã out of fuel, tức là không còn xăng nữa. Và nó đã based trên cái gas buddy. Quý vị cũng biết rằng bất cứ nơi nào quý vị có cái điện thoại cầm tay đó, cái mobile phone đó, quý vị có thể download hay là có thể đi vào check cái gas mà cái giá xăng ở đâu, là chúng ta vào cái gas buddy, GASBUDDY, thì chúng ta sẽ tìm cái xăng nào giá bao nhiêu, cái xăng nào có xăng, cái xăng nào không có xăng. Và riêng về cái West Palm Beach ở bên Florida, là ở đây là hơn phân nửa cái xăng ở đây là không có xăng vào hôm thứ bảy. Rồi Tampa hay là Peterborough Market cũng phải là 43.5% những cái xăng ở đó cũng đã out of gas, quý vị. Và những cái thành phố cũng như những cái tiểu bang lân cận như là Georgia, Atlanta, thì riêng về Atlanta, thành phố Atlanta của tiểu bang Georgia là 20% là không có xăng. Rồi dọc đó như là ở gần Charleston, ở bên South Carolina là 19% cái xăng không có xăng, tức là 100 cái xăng thì 19 cái xăng đã không có xăng rồi. Rồi ở riêng về North Carolina, như Charlotte rồi vân vân, thì có một vài nơi cũng đã bắt đầu out of gas vào chiều ngày thứ bảy và đến ngày hôm nay. Và tôi thấy đó cái phần ảnh hưởng về những cái cơn bão mà trước đây thì Harvey, thì bây giờ lại đến Irma cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều về cái xăng dầu, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp nữa thì đến cái bản tin về Chile. Chúng ta biết Chile, một cái cửa tiệm là fast food, họ đã cắt giảm cái menu của họ đến 40%, và cho thấy rằng những cái classic burger trước đây đó, hay là những cái mặt hàng, những cái món ăn nào mà nó không còn thịnh hành được nữa đó, là họ bắt đầu trim it out. Thì theo như phải nói rằng cái restaurant họ bắt đầu họ tìm ra được một cái gọi là cái kinh nghiệm khi mà những cái gì mà họ giữ lại mà nó không có làm ăn được khấm khá lắm đó, thì họ nên bỏ ra để mà thế vào cái mới. Mà người ta nói rằng food hay là về fashion hay là về một cái gì đó, bởi vì làm business thì cái fate nó khác, nó không phải là cái nó không có thích nghi trong cái thời điểm này. Chúng ta phải theo gọi là cái trend. Thì người ta nói là cái fate là cái ham mê, và cái trend là ví dụ như cái không dịch cái kia này, cái thời điểm này là gọi cái phong trào, thưa quý vị, cái đam mê và cái phong trào đó thì trong một cái business đó, chúng ta đừng khó mà đặt vào cái đam mê theo cái phong trào thì nó thích hợp hơn. Nhưng mà không phải là hầu hết là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ quý vị bán một cái mặt hàng nào đó mà bán hoài không ai mua, như là 50 năm trước thì người ta mua nhiều lắm, nhưng mà 50 năm sau này thì họ lại không mua nữa, mà chúng ta cứ đeo như vậy, làm hoài mà không bán được, thì chắc chắn có ngày phải bị bankruptcy. Và đó là trong những cái gọi là cái cách mà người ta gọi là làm lại, mới lại cái business của họ. Và Chili cũng là một trong những cái cửa hàng thức ăn nhanh, khi mà trong cái menu của họ hết 40%, chẳng hạn như là Meteor Burger hay là cái rib vân vân, những cái món đó thì từ từ có nhiều người đã bắt đầu không thích ăn nữa, thì người ta bắt đầu người ta loại ra và người ta đã theo cái phong trào bây giờ. Thưa vị, vì thế quý vị nhớ, khi mà cái business và cái gì mà chúng ta thấy là nó không còn thích nghi nữa với cái người, cái thị hiếu người tiêu dùng, dùng cái từ thị hiếu người tiêu dùng nữa, thì chúng ta cũng nên bỏ qua để mà tìm cái khác mới thay vào theo cái trend, cái phong trào của thưa vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì cũng lại liên quan đến một phần cửa hàng thức ăn, thức uống nữa, đó là Starbucks. Quý vị biết rằng Starbucks là always, họ cứ cộng thêm. Trước đây thì họ bán thêm rượu bia phải có mồi nhắm, thì họ bán thêm những cái món như là truffle mac and cheese, rồi avocado toast, vân vân. Thì bây giờ người đứng đầu của công ty này họ nói là họ sẽ bắt đầu trong tương lai không xa đó, họ sẽ bán thêm cái sushi burrito. Quý vị có thể vào đây ăn lunch, ăn dinner, rồi uống cà phê, rồi có thể tán gẫu với nhau. Và hiện tại bây giờ thì công ty này nói là trong tương lai họ sẽ bán những cái sushi burrito, nhưng mà chicken họ sẽ nấu, chứ không phải là hải sống, thưa vị, sushi nhưng mà là đồ nấu chín, rồi trong đó có pickle, có cabbage, rồi có avocado, rồi cái sushi rice, rồi wrap bởi cái seaweed, tức là về cái rong biển đó, và họ sẽ tạo ra một cái món ăn trưa hay là dinner rất là hấp dẫn. Và ta thấy vào đây có nhiều người ngồi học bài, ngồi tán gẫu cũng như là ngồi làm business, vậy mà discuss về business đây rất là lâu, vài tiếng hồ, uống cà phê thì sẽ đói sẽ ăn, thì đó thứ tư họ sẽ mở ra. Và trong tương lai Starbucks chắc không phải là một cái quán cà phê không nữa, mà case tức là cà phê mà có cả thức ăn nữa, quý thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì Equifax, quý vị biết rằng cái Equifax này là cách đây hôm thứ sáu, thứ năm đó thì họ đã đưa ra cái bản tin rằng họ đến 100 mấy chục triệu người đã bị mất đi cái thông tin cá nhân của mình. Và quý vị cũng biết rằng những cái công ty lớn như Equifax, TransUnion vân vân, thì đây là những cái công ty mà chuyên môn để mà lấy cái điểm tín dụng của quý vị để mà cho những nhà băng, họ raise cái điểm tín dụng của quý vị để đưa nhà băng coi quý vị có được mượn tiền thì không, hay là mượn được nhưng mà cái rate của quý vị là bao nhiêu, tùy theo cái credit line của quý vị, như là 700 điểm là tốt, hay là 600 điểm là xấu, hay là 800 điểm là tốt nhất, để mà họ có thể cho quý vị mượn với cái rate là bao nhiêu, từ nhiều như 4.5, tệ quá thì lên 6 chấm, nếu mà tốt quá thì lên 4.1, 4.2, vân vân. Thì chúng ta cũng biết rằng 140 mấy triệu như người như vậy đó, là chắc chắn trong đó có tên cả quý vị và cả tôi nữa, vì hiện tại bây giờ quý vị biết rằng cái công ty này đó, ở Hoa Kỳ bao nhiêu người, những người dưới 17 tuổi, 18 tuổi là không bao giờ đi mượn tiền mua xe, mua nhà. Thì tính ra là hầu hết những người dân Mỹ mà đang bắt đầu có cơ hội để mượn tiền đó là đã nằm trong cái danh sách này rồi. Và có nhiều người nói rằng họ không có, nếu mà quý vị không có quan tâm á, thì thật sự ra không có đúng. Cái case này, cái trường hợp này á, rất 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 là quan trọng. Nó cả hơn target trước đây nữa. Target họ chỉ mất đi cái thẻ tín dụng thôi. Bây giờ này, những cái thông tin quý vị nào là social security number, driver license number, tên, rồi tuổi, rồi nhà, cửa, số, điện thoại, everything. Và ngay cả có nhiều người cái bank account cũng có trong đây nữa, rồi cái credit line cũng có trong đây nữa. Vì thế, quý vị nên cẩn thận. Hiện tại bây giờ bắt đầu from now on á, quý vị cũng nên coi check lại những cái bill của mình, hay là chúng ta phải coi, nếu mà có cơ hội đó, chúng ta cũng nên vài tuần sau đó run thử cái credit report của quý vị có nhà băng thì chúng ta cũng được free, để coi có trường hợp nào đã quý vị không trả tiền vài tháng. Chúng ta nhớ khi mà họ đã lấy được như vậy đó, cái social của quý vị họ sẽ làm ra những cái credit card giả. Vì đó họ có nào social, có tên, có tuổi, có ngày sinh tháng đẻ vân vân, thì dĩ nhiên là họ sẽ làm được cái thẻ tín dụng giả. Và tín dụng giả thì họ sẽ xài, mà chính người xài không có cần trả tiền, nhưng quý vị là người sẽ bị ảnh hưởng, người thay vì check cái credit report quý vị. Rồi nghe nói là still họ có thể lấy đi cái tax refund của quý vị. Và ngay cả cái tệ hại nhất, nếu mà họ có cái driver license number của quý vị đó, họ có thể gửi đến quý vị một cái ticket về chúng ta bị speeding ticket. Ha. Cái speeding ticket này cũng hơi lạ, là ví dụ quý vị đi nơi nào đó, họ dùng bằng cái radar, họ sẽ phát hiện ra ta chạy nhanh, rồi họ sẽ gửi ticket về. Thì đây là cái trường hợp họ có thể ăn gian nữa. Rồi ngay cả cái tệ nữa đó, từ cái social security number họ có thể vào đó, prevent chúng ta không có, để gọi là phá chúng ta không có lấy được thuốc, prescription drugs. Cái, những nhiều điều sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới, bởi vì không biết rằng mình có phải là nạn nhân hay không, nhưng mà chúng ta biết là 143 triệu người như vậy đó, là chắc chắn sẽ dính một số lớn người Việt Nam trong đây. Và Tiến Dũng tin chắc rằng không xa thì cái chuyện này sẽ có thể thư kiện sẽ rất là sùm ở đây, vì chúng ta nhớ không lâu thì Target cũng đã bị và cũng đã thư kiện rất nhiều, mặc dù con số nó rất là nhỏ hơn nhiều so với cái Equifax của quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất hiện tại giờ chúng ta nên cẩn thận. Và bản tin kế tiếp là tin cuối cùng nói về những quốc gia sẽ trong tương lai sẽ bắt đầu dẹp đi những cái xe chạy bằng xăng và dầu. Quý vị biết rằng hiện tại giờ tất cả những quốc gia trên toàn thế giới họ cũng đang rất là hưởng ứng về cái phong trào này, để hầu cho chúng ta có được một cái global sạch hơn. Đầu tiên là nước Anh, thì họ đã tuyên bố cách đây không lâu là năm 2040 sẽ không còn xe chạy bằng xăng, bằng dầu nữa, chỉ bằng điện. Rồi, nhưng mà bắt đầu 2040, nhưng mà 2050 là không có được một chiếc nào thả khói trên đường hết, vì ngay cả xe Honda luôn. Rồi Pháp là 2040, rồi Đức thì bà Thủ tướng Đức Marco thì bà cũng đã nói rằng ngày cái tháng trước đây thì bà cũng đã đưa trình ra ở chính phủ Đức là khi nào là cho bà biết cái deadline năm nào là tất cả những xe chạy bằng xăng, bằng dầu sẽ không còn nữa. Thì đến ngày hôm nay cũng còn rất sớm nên bà chưa có được cái con số ra. Nhưng mà Ấn Độ là 2030, Norway là 2025. Wow, Norway là cái quốc gia mà sớm nhất, cái thưa vị, trong tương lai chỉ cần 60 năm tới đây thì Norway sẽ không còn những chiếc xe chạy bằng xăng và dầu nữa. Và song song đó thì có 8 quốc gia khác hiện tại bây giờ họ chỉ có bắt đầu cho bán xe điện thôi, nhưng mà họ chưa có tuyên bố rằng khi nào. Chẳng hạn như là bên Áo, Denmark, Iceland, rồi Nhật Bản, New Zealand, Portugal, rồi Korea là Hàn Quốc, rồi Spain. Đó là những cái quốc gia mà họ đưa ra cho phép bán xe điện thôi, nhưng mà họ chưa có đưa ra cái chính xác cái deadline là khi nào sẽ không cho chạy bằng xăng và dầu nữa. Và hiện tại giờ những chiếc xe mà điện bán ra đó là 95% những cái xe điện này là đến những cái quốc gia như là Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Canada, Norway và Anh, Pháp, Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ. Còn những quốc gia khác thì chỉ có 5% thôi, kính thưa quý vị. Đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại với Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin thú vị trong ngày hôm nay. Và thật sự khi mà đổi xe, mình đi từ xe xăng dầu mà đổi sang xe điện thì cũng có nhiều cái lợi. Thì Minh Nhung cũng thấy trước mắt thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến môi trường của mình ha. Nhưng mà một điều nó cũng bất tiện là vậy. Nếu như mà trước đây mình đi bằng xăng dầu đó, mình đi được một cái quãng đường cũng là khá xa, rồi hết thì đổ xăng thôi. Còn giờ nếu mà điện thì hình như là như Minh Nhung được biết thì hình như là mình chạc trong cái bình điện của mình đi được mấy tiếng, là một cái thời gian cố định thôi, rồi sau đó cái mình phải dừng xe lại và mình phải chạc điện lại nữa ha. Nó cũng hơi bất tiện, không anh Dũng?
Chính xác là như vậy. Hiện tại bây giờ đó có rất ít những cây xăng có cái trục cái cột để mà sạc điện cho xe điện. Nhưng mà trong tương lai là chúng ta biết là lẹ nhất đó, là chúng ta trading, tức là cái xe điện chúng ta chạy đến rồi đổi cái bình ắc quy rồi chạy liền. Nhưng mà hiện tại về cái xe chạy điện mà nó gọi là lâu nhất đó là chiếc Tesla. Nếu mà quý vị mua chiếc Tesla mà cái dòng 3 hiện tại bây giờ là chỉ có 30 mấy ngàn, nhưng mà chúng ta upgrade lên cái bình ắc quy chạy 500 mai cho một bình như vậy đó là thêm mười mấy ngàn, đó là thành 40 mấy ngàn, thú vị, rất là mắc. Nhưng mà ví dụ nghĩ rằng đó là cũng điều thú vị, nếu mà chúng ta chạy bằng điện hết thì không ảnh hưởng môi trường mà chúng ta cũng được giấc ngủ ngon nữa. Những người trong thành phố sẽ không có nghe tiếng ồn ào của xe, phải không Minh Nhung?
Xe điện thì cũng phải phát lên cái tiếng động cơ chứ.
Không, xe điện thì hoàn toàn chúng ta chạy kế bên, chúng ta không có nghe gì hết, nó chạy bằng điện thì không có nghe tiếng ồn của thú vị.
Hôm nay Minh Nhung lại biết thêm một cái điều cũng rất là thú vị. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.